Tam Thiền 71. Đất động tâm. Xứ ấn trời xanh đất lạ lùng, chỗ thì vô thức chỗ sanh tâm. Ca Tỳ La Vệ Ta La Thọ, bốn khuẩn sư truyền đất động tâm. Trực chỉ đề cương. Nghiên cứu giáo lý Phật giáo bằng nhãn quan tư tưởng đại thừa, người ta có thể thấy biết rõ Đức Phật Thích Ca suốt mấy mươi năm truyền đạo. Người không bao giờ thần thánh quá, quan trọng quá, thiêng liêng quá, kể cả thần thông bí mật quá và bất cứ một thứ quá nào. Đất động tâm ấy là người ta thiêng liêng quá mấy chỗ đất mà người thế gian thường gọi là di tích. Đã là di tích thì muôn đời vẫn là di tích, không thể nào động rung lung lai hay lúc lắc bao giờ. Qua nhĩ căn của người đại thừa, nghe cái từ đất động tâm là muốn đè ai đó cúi xuống đánh năm roi cho hết u mê. Bởi vì chẳng có thứ đất gì biết động tâm ráo. Xứ ấn trời xanh, nghe tiếng trời xanh cũng đè cúi xuống đánh năm roi nữa. Chỗ thì vô thức năm roi, chỗ sanh tâm năm roi nữa. Ca Tỳ La Vệ Ta La Thọ, bốn khuẩn sư truyền đất động tâm, 10 roi. Tổng cộng ông sư nào truyền khẩu cái từ đất động tâm phải bị đè cúi xuống chịu trận 25 roi vì cái u mê vô trí. Trong đó nếu có ẩn ý lừa bịp, gạt gẫm, nhà lành nhẹ dạ cả tin, thần thánh quá, thiêng liêng quá, ngu xuẩn quá, đầu độc đức tin lành mạnh của bá gia, bá tánh, đánh thêm 25 roi nữa cho được nửa trăm mà không cho khóc. Nếu thấy méo mặt cho thêm 50 nữa cho đủ chẳng 100 roi. Lúc bấy giờ sự u mê ám chướng của sư tăng sẽ không còn bén mảng nữa. Có một thành phần các sư tăng đệ tử Phật truyền dạy rằng đất nước Ấn Độ có bốn khuẩn đất gọi là đất động tâm. Thứ nhất, đất chỗ Thái tử Tất Đạt Đa hạ sanh vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ. Hai, đất chỗ Phật Viên Tịch rừng Ta La Sông Thọ thành Câu Thi Na. Ba, đất chỗ Phật thành đạo cõi Bồ Đề. Bốn, đất chỗ Phật thuyết thời Pháp đầu tiên Lộc Giả Uyển thành Ba La Nại. Các chư tăng xin nhà nước Ấn Độ từng bọc hoặc từng hũ đem đi nước này nước khác xây đền đài thờ cúng cho bá tánh bá gia chiêm bái. Các sư truyền dạy đây là đất động tâm của xứ Phật, cúng bái được phước lớn lắm. Không có đất gì động tâm cả. Phướng động, gió động, tâm động. Kinh điển Đại Thừa đã dạy dỗ, đã trách phạt các tu sĩ tu hành non nớt ấy cách nay hơn 2000 năm. Vậy mà các đệ tử Phật thế kỷ 21 còn mà con mắt đệ tử Phật vậy sao? Với dụng ý thế nào, xin các ngài tự xét. Đất không tâm, lấy tâm đâu để động? Tâm các ngài nếu động, nên động với các pháp tu hành theo lời Phật dạy mới ngoan. Vô thường quán, vô ngã quán, khổ quán, không quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán, bi quán, từ quán, vô cấu thanh tịnh quán, thật tướng quán, vân vân. Động tâm khởi quán như vậy, các ngài có an lạc, có niết bàn vô trú xứ, hạnh phúc hết sức, sao không động? Tổ chức bài trò đầu độc thiêng liêng quá đất, các ngài dù có được bạc vàng, được đền chùa to lớn thì cũng có được lợi ích gì cho sự nghiệp tu hành đâu. Nhất thiết khử vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, vân vân. Hỡi các bạn của tôi ơi, nỡ đành quên sao, thưa chư liệt vị. Dân cúng, lễ bái, khấn nguyện, gian sinh trước Phật đồng, Phật xi măng, Phật gỗ, Phật thêu, Phật vẽ ở chánh điện chùa chiền. Hàng hàng lớp lớp tượng, còn không gặp Phật, không một chút linh thiêng. Linh thiêng quá đất, động tâm vì đất, để mong cầu an lạc, hạnh phúc, giải thoát, niết bàn. Như Quyển Thiền Sư, xin nghỉ tu một phút, lấy hơi đầy bụng rồi kêu trời một tiếng thật dài. Tham Thiền 72. Cầu siêu. Cầu siêu xin hỏi lấy gì tiêu? Ngủ ấm dai không? Phật dạy rồi. Vô ngã, vô nhân, vô thọ giả. Cái gì ở lại, cái gì siêu. Trực chỉ đề cương. Cầu siêu, cầu an, cầu nguyện, cầu hòa bình thế giới. Người nào không còn muốn sống và không còn muốn gì hết nữa mới dám không tin, thậm chí dám nói thẳng không được gì. Nếu nhìn thẳng sự thật, nếu tâm trong sáng nhận xét khách quan, nếu đừng tự ti mặc cảm, nếu đừng kiến thủ kiến, ai cũng có thể chứng minh được rằng tất cả các thứ cầu nguyện nói trên đều không hiệu nghiệm. Đạo Phật chân chính cho việc cầu nguyện, cầu an, cầu siêu, cầu sinh là việc làm không hợp chân lý. Xin hãy đọc kỹ bài thơ trên với tâm trong sáng và thực tế. Người đệ tử Phật hãy mở rộng lòng chánh tín, khách quan mà tu tập. Đạo Bà La Môn tự đặt cho mình cái độc quyền cầu nguyện, lễ khấn, cúng tế. Đức Phật bất hợp tác từ khi thành Phật cho đến lúc từ giả nhiệm vụ độ sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thập phương chư Phật không phải là đối tượng sở cầu để chúng sanh khấn nguyện, van xin kêu cứu. Nếu Phật vạn năng đáp ứng việc ban xin phù hộ theo ý năng cầu của khách hàng đệ tử, thì Tam Tạng Giáo Điển Kinh Phật dạy để làm gì? Thực tế, kinh tụng lễ cầu siêu ai cũng biết, dù có dụng ý câu giờ cũng không hơn 3 tiếng đồng hồ hê a tụng tán. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, tụng đọc kinh cốt để học hiểu Phật dạy cho ta cái gì để học tập hành theo. Sự thật trên đời, ai ăn người ấy no, ai ngủ người ấy khỏe. Người này ăn đem sự no của mình cầu nguyện, hứa cho để người khác được no. Việc làm ấy không hợp chân lý. Người trí không tin như vậy. Tụng kinh cầu siêu, lấy công tụng của người này cầu nguyện ban cho kẻ khác. Việc làm đó chẳng những trái với sự hiểu biết của người trí ở thế gian, mà còn phản nghịch chân lý nhân quả của vũ trụ. Đức Phật đã chứng ngộ, đúc kết và dạy dỗ cho hàng đệ tử của mình về chân lý nhân quả và duyên sanh. Xưa bài nay làm, câu tục ngữ ấy chẳng có gì hay ho, vậy mà nhiều người nghe, ít người dám sửa đổi, dù biết nó lạc hậu sai lầm. Dựa trên chân lý nhân quả và duyên sanh ấy, Tổ Huy Sơn dõng dạc vọng hải triều. Kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý vong duyên, bất giữ sư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Thế cho nên, đệ tử Phật chân chánh không van xin, không khấn vái, mà chỉ siêng năng tu tập. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tham thiền 73. Tham vấn thiền lão tiền bối. Vãn bối xin tham vấn mấy dòng, thiền tôn gia phả phái tông môn. Thân sơ tứ tướng làng khen ấy, tu chỉ không xong há có thiện. Trực chỉ đề cương. Tu sĩ Phật giáo có học có tu vì lý tưởng giác ngộ giải thoát. Người ta thấy sâu sắc đỉnh cao tột của nền giáo lý Phật là trí tuệ, tức Bát Nhã Ba La Mật. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, chung quy nhằm phục vụ, xây dựng. Thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác, như quyển tam ma đề, đàn chỉ siêu vô học. Học và tu vô lượng pháp môn để có được Bát Nhã Ba La Mật. Thành tựu cứu cánh Bát Nhã Ba La Mật là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh điển Phật chỉ rõ ra rằng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là pháp thân đức. Thành tựu pháp thân đức là quả mà trí đức tức Bát Nhã đức và đoạn đức tức giải thoát đức là nhân. Điểm then chốt quan trọng người tu học đạo Phật là tư duy quán sát quả, dựa trên quả suy luận tìm xét nhân, từ đó tỏ ngộ chân lý nhân quả không bị sai lầm. Tư duy suy luận tổng thể trên, hàng Phật tử tăng cũng như tục nên để tâm mà tu học. Bát Nhã Tôn là đỉnh cao tột của toàn bộ giáo lý Tam Tạng. Đức Phật dạy cho các Bồ Tát cách hàng phục tâm để độ chúng sanh, cách trụ tâm để hành bố thí đều dựa trên nền tảng trí tuệ ba la mật, ly tứ tướng trên bước đường tu. Hệ kinh điển Đại Thừa Phật giáo Bắc Tông khách quan nhận xét, ta thấy một điểm sai lầm trọng đại. Thế nhưng từ thế hệ này đến thế hệ khác, hình như không ai thấy hoặc có ai đó biết mà tự khinh, tự ti, tự tôn hoặc sùng thượng quá đấng bề trên, không dám vạch ra dù là chỗ sai đạo lý. Thí dụ, ta là thiền sư đặc biệt hơn, cao hơn, đáng tôn trọng hơn các sư khác. Tôn của ta, thiền tôn, đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, cao hơn Tịnh Độ Tôn, Pháp Hoa Tôn, Hoa Nghiêm Tôn, các tôn khác, vân vân. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Phát huy Bát Nhã Ba La Mật để thành Phật, không có trí tuệ thì đừng nói tôn gì ráo, khoe ra bị người ta cười cho đó. Tham Thiền 74. Tham danh ma tự thán. Tham danh mi đã hại ta rồi, ác khẩu vọng ngôn hủy nhục người, mộng đẹp không thành đau đớn quá, thân tàn danh bại kiếp phù du. Đại lão danh sư tự thán: vô minh mi đã hại sư rồi, sự nghiệp chưa thành tuổi tác trôi, sống với mộng mơ vui ảo tưởng, thân tàn tâm muội kiếp phù hư. Trực chỉ đề cương. Ma, một từ ngữ, một danh ngôn trừu tượng xưa nay không thấy biết chúng nó ra sao. Chỉ có một số người nhẹ dạ dễ tin, yếu nghị lực, ít lý trí thấy và biết ma qua tưởng tượng của chính mình. Kinh điển Phật dạy, người đệ tử Phật tu hành phải cảnh giác bốn thứ ma. Ma không hình mạo, dáng đứng tướng đi hay trọng lượng, kích thước quy mô gì hết. Nhưng nó có thể cản ngăn chướng ngại, phá rối dở dang bước tiến tu của người con Phật. Bốn thứ ma đó là: thứ nhất, ngũ ấm ma; thứ hai, phiền não ma; thứ ba, thiên ma; thứ tư, tử ma. Đến thế kỷ 21, Như Nguyễn Thiền Sư phát hiện thứ ma con cháu của bốn thứ ma cổ đại nói trên. Ma con cháu này có tên ma tham danh. Nó rất ranh mảnh, khôn quỷ quá quắc xảo quyệt. Nếu là người thường, ai cũng sợ nó, phải kiêng nể nó, thấy và gặp nó là cung kính tôn trọng nó ngay, vì nó có tánh hấp dẫn người ta. Bốn thứ ma cổ đại thường tác hại những người đệ tử Phật quyết chí tu chân, tu chính, tu giải thoát. Còn tham danh ma, trái lại, nó kháng khích thân cận, nó gá nhập vào những thành phần cao sang quyền tước, sự nghiệp tiền tài dư ăn dư để. Những đại đức tăng ni, thậm chí đại lão hòa thượng đã có chùa to, tháp lớn, nghĩa địa, nhà mai táng, cơ sở tự túc kinh tế, cho thuê để cốt rủi tro tàn, cả chục chức tước danh phận đầy tràn danh thiếp. Đó là môi trường hoạt động rất hiệu quả của tham danh ma. Tham danh ma là hàng con của thiên ma, hàng cháu của ngũ ấm ma. Đệ tử Phật sống ở thế kỷ 21 này bị sự tác hại của tham danh ma, không kém gì sự tổn thất của hội chứng H5N1, của chứng lở mồm long móng đối với gia súc gia cầm mà nhân loại phải đau đớn gánh chịu trên toàn thế giới. Tham Thiền 75. Tắm Phật. Con nay tắm gội các Như Lai, trí tịnh trang nghiêm công đức khai, năm trượt chúng sanh xin gột rửa, pháp thân nguyện chứng với Như Lai, ca tỳ la vệ chẳng từng sanh, rừng ấy ta la không diệt tận, chẳng diệt không sanh dòng dõi Phật, thấy mình tắm Phật mắt thông manh, năm tháng ngày sanh nói bá dơ, vua nào sanh Phật chớ ngây thơ, rồng đâu phun nước ồ huyễn hoặc, nói đến hoa sen để biểu trưng. Trực chỉ đề cương. Đạo Phật, Phật giáo hay Giáo hội Phật giáo, với những tên gọi đó, người đệ tử Phật thông thường nghe qua như có chút gì hãnh diện, tự tin, tự hào, sung sướng. Bởi vì Đạo Phật cũng được liệt vào hàng giáo hội của những bộ phận người có tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới như các tôn giáo khác. Bởi vì đã là tôn giáo tín ngưỡng thì được hưởng quyền tôn trọng tự do tín ngưỡng, không tự tin và hãnh diện sao được. Đó là một ý lành thiện cảm đáng quý. Từ thiện cảm nhiệt tình với Đạo Phật, người ta rất đắc chí rằng Đạo Phật ta đang tín ngưỡng cũng là một tôn giáo được thế giới công nhận. Một tôn giáo được nhiều người tín ngưỡng tôn trọng trong nước, ngoài nước, được đại diện các nước liên kết trên thế giới công nhận, điều đó không phải tôn giáo tín ngưỡng nào muốn cũng được. Đứng vào vị trí tôn giáo được thế giới công nhận, người môn đồ của tôn giáo ấy vui mừng là lẽ tất nhiên. Riêng Đạo Phật, người đệ tử Phật chân chính có học, có kiến thức Phật học, bậc thạc đức cao tăng không vui khi nghe môn đồ, đệ tử mình tin và hiểu Phật giống như người tín hữu có tôn giáo, họ tín ngưỡng một giáo điều. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật không bắt buộc người đệ tử phải tin lời Phật mà không tư duy, quán chiếu, gạn lọc qua lý trí của mình. Vậy mà Phật giáo ngày nay, hình thức thờ phụng, lễ nghi cúng kính đã chuyển thành tôn giáo đa thần hồi nào không ai hay biết. Ngài Phật đản sanh cho đến thế kỷ 21 này, bậc chân tu không nhìn ra ngày kỷ niệm Phật đản sanh. Nghi lễ cung kính Phật vượt ngoài tưởng tượng của Như Lai. Lớn ơi là lớn, văn nghệ, văn hóa, triển lãm, nghệ thuật, linh đình, tụng niệm, cầu nguyện đủ thành phần cơ cấu lễ nghi. Có điều ngộ nghĩnh, ai để ý mới biết. Đó là bài kệ đọc tụng buổi lễ tắm Phật của Phật giáo Bắc Tông. Tụng để có tụng, chứ chẳng ai quan tâm tụng để làm gì, ý nghĩa bài kệ ấy nói gì, dạy gì. Kệ rằng, ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tiết, kim triêu chánh thị tứ ngoạt bát, tịnh phạn dương cung sanh tất đạt, phúng thủy cửu long thiên ngoại lai, bổng túc liên hoa tùng địa phát. Muốn hiểu ý nghĩa bài kệ ấy, xin giới thiệu hãy đọc bài thi ca tắm Phật của Như Nguyễn Thiền Sư ở trên. Tham thiền 76, từ đạo hạnh Nguyễn Minh Không. Sử truyền hai vị này đắc đạo có được thần thông đi trên mặt nước. Đạo hạnh Minh Không đắc quả cao, trên sông Tô Lịch khử trừ nhau, bỏ thân trôi dạt dân chôn cất, xây dựng chùa thiên hậu thế thờ. Trực chỉ đề cương. Giả sử hai ông từ đạo hạnh và Nguyễn Minh Không có phép thần thông đi trên mặt nước sông Tô Lịch thật, cũng không vì sự việc ấy mà gọi là đắc quả cao. Bởi vì việc làm đó nếu có thật cũng là thuộc ngoại đạo tà sư. Đạo Phật không cần có hành động như vậy. Đệ tử Phật không bao giờ có chuyện trừ khử nhau để rồi cùng chết trôi dạt trên sông Tô Lịch. Sự kính quý tôn thờ của những người lập chùa để thờ Đức Thánh như vậy không phát xuất từ Phật tử chân chánh có tu học theo đạo Phật. Sự tôn thờ ấy chỉ là tín ngưỡng của nhân gian, không tương quan với nền giáo lý của đạo Phật chánh thống. Học tu Phật cần có tư duy nhận thức theo tôn chỉ giải thoát giác ngộ. Người đệ tử Phật không đam mê cái gọi là thần thông phép thuật, chẳng hạn đi trên mặt nước, bay trên mây. Bởi vì việc đó chẳng hay ho gì so với tàu lặn, hạm viễn dương, máy bay và phi thuyền không gian của khoa học ngày nay. Tham thiền 77, chùa một cột. Do vua chiêm bao thấy, quốc sư phỏng theo chiêm bao vua, cất xây chùa một cột. Hèn chi gánh tiếng đạo duy tâm, một cột chùa xưa đã chứng minh. Vua mộng tôi nghe Lưu Quốc Sử, thảo nào khắc sĩ tịch câm mồm. Trực chỉ đề cương, nếu không bị bắt tội, nếu người tu sĩ Phật giáo có quyền nói thẳng, dám nói sự thật, thì nguyên nhân có chùa một cột và người kiến tạo xây cất chùa một cột là những kẻ mắc trọng tội với Phật giáo Việt Nam và toàn thể Phật tử Việt Nam kể từ khi kiến tạo ngôi chùa cho đến năm 2008 dương lịch. Mộng, Quyển, Bào, Ảnh, Lộ, Điện, Dương Diệm, Càn Thác Bà Thành, Thủy Trung Nguyệt, Cảnh Trung Tượng, mười thứ ấy kinh dùng để dụ cho sự vô lý, dù có danh ngôn mà không đời nào có sự thật chắc chắn, đáng tin cậy đối với người trí học Phật, tu theo đạo Phật. Dựa vào chiêm bao, rồi cụ thể hóa chiêm bao ấy, dẫn dắt quần chúng Phật tử tôn thờ kính ngưỡng thứ văn hóa sai lầm, di hại từ thế hệ và thế hệ biết bao giờ rửa sạch. Cả ngàn năm nay, tôi tin rằng đã có thiền sư, có cao tăng biết được sai lầm tội ác ấy, nhưng biết là một chuyện. Có được nói hay không dám nói thẳng, nói thật lại là việc khác. Đụng đến ý nghĩ vua, không đồng thuận việc làm của quan, hãy coi chừng. Thảo nào thiền sư, khất sĩ, cao tăng, sao dám lạm bàn việc nước ấy? Tham Thiền 78, Sương Lưu Sát Ướp. Thiền sư, tu sĩ, tỳ kheo, ướp xác. Phật tổ thua xa đệ tử mình, không người ướp xác, chẳng lưu sương. Lừng danh thế giới mà vô phúc, để lại trần gian bóng lửa tàn. Trực chỉ đề cương, thân thể con người gọi là thân ngũ ấm thất đại. Nó là một tổng hợp sắc tâm, là một vật chất trong vô vàn vật chất hữu vi. Mà hữu vi pháp thì mộng, quyển, bào, ảnh. Thế cho nên, người đệ tử Phật mà chân chánh, có học Phật, có tu theo đạo Phật chánh thống, người ta không thèm quý trọng xương tàn, xác ướp. Chính vì vậy, cho nên cuộc đời Đức Phật khi viên tịch cũng quả thiêu trà tỳ như nhân dân Ấn Độ đã từng mai táng khi lìa bỏ cõi đời. Sau khi lìa bỏ cõi đời, hữu vi sanh diệt, ngũ uẩn thân của Phật chỉ còn lưu lại hậu thế bóng lửa tàn, thương kính trong ký ức những người con Phật mà thôi. Sự cao cả, tôn trọng, kính quý là đạo giác ngộ giải thoát, không có ở trong xương được lưu, xác được ướp. Ai để lại đời xác ướp, xương lưu, Phật mà thấy, Ngài sẽ mỉm cười. Một hôm, Đức Phật cười vang dội trên chánh điện của các chùa cùng một lúc khắp năm châu. Cười vì mình vô phước, không được ai ướp xác, lưu xương như các đức thiền sư ở nước Mô Tê Ni Nớ. Phật cũng nói, những cái gọi là tháp thờ răng, thờ tóc, thờ xá lợi, móng tay, kể cả tượng cốt ta, những đệ tử không nhớ lời dạy của ta trong kinh điển mà bày ra như vậy, chớ ta làm sao quên chân lý của ta đã từng dạy để nhận lãnh sự tôn trọng cúng dường kiểu ấy. Tham Thiền 79, áo lục thù, chiếc áo hoang đường huyễn hoặc. Chiếc áo lục thù mấy lạng cân, vậy mà quỷ sứ sợ rung gân, ngoằn ngoèo mấy chữ tu rỉ, diêm chúa Tào Quang chẳng dám gần. Trực chỉ đề cương, thù là đơn vị cân đo đong đếm ngày xưa, lục thù là sáu thù. Chiếc áo lục thù chỉ cho trò bịp bợm qua hình thức mê tín quyển hoặc của những tà sư bày vẽ một số chữ ngoằn ngoèo gọi là mật chú, chẳng hạn như lam, mani, chiếc lệ, chủ lệ. Họ viết son đỏ trên vải lụa vàng, mấy bà nhìn thấy sợ lắm, cho là thứ bùa chú ghê gớm. Diêm Vương quỷ sứ thấy là nể, chẳng dám hỏi han bắt tội. Áo lục thù trong kinh điển đạo Phật, danh không chánh, ngôn không thuận, nói về ý nghĩa và công dụng của chiếc áo, thì đáng đem các ông thầy làm áo và bán áo ấy ra bắt học kinh mỗi ngày 8 tiếng suốt 18 năm, không được bỏ học, đi tụng cho bất kỳ đám ma nào dù thân hay sơ. Phải học 18 năm, các vị tăng cũng như ni mới biết được đạo Phật không bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường quyển hoặc, cũng không dung túng cho ai đem chuyện hoang đường quyển hoặc hù dọa những người thiện trí nhẹ dạ cả tin với mục đích lợi dưỡng bất chánh. Diêm Vương ở đâu? Quỷ sứ thứ gì? Ai bầu cử chúng? Ai ủy quyền cai trị thế nhân cho bọn chúng? Tại sao chúng dị nể chiếc áo lục thù mà phủ nhận chân lý nhân quả, thiện ác, báo ứng của vũ trụ nhân sinh quan? Suốt đời thuyết pháp, hóa đạo quần sanh, trước sau như một, Đức Phật nêu ra tiêu chỉ cho đệ tử mình phải tu học, phải ứng dụng chân lý, giới định tuệ, văn tư tu, duy tệ thị nghiệp. Mấy cái gọi là chữ công queo, ngoằn ngoèo ấy không phải là của Thế Tôn dạy, mà Diêm Vương, quỷ sứ, các ngươi vị nể sợ rung gân, để rồi quên hết chân lý của cõi đời hữu vi là nhân nào quả ấy như bóng với hình. Diêm Vương quỷ sứ, các ngươi khôn hồn, hãy từ chức đi để hạ cánh an toàn kẻo muộn. Tham Thiền 80. Tiến sĩ họ Thích: khất sĩ chỉ là kẻ bố ma, danh to lợi lớn một mình ta. Ta vừa tiến sĩ mang dòng Thích, chim chuột mình ơn biệp cả cha. Trực chỉ đề cương: tôn chỉ của đạo Phật, tiêu chí của người tu sĩ xuất gia. Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Phật chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Người Phật tử tại gia, cư sĩ, nếu tôn trọng, quý trọng cúng dường tăng bảo, thì phải biết giá trị tăng bảo là ở điểm nào. Chứ tiến sĩ họ Thích, danh họ to, lợi họ lớn quá rồi, mà mình bình thường với cuộc sống, thiểu dục tri túc, thì mình nên nhìn lại mình mà thương mình, chứ chạy theo danh to lợi lớn của họ mà cung phụng cho họ. Vậy chẳng lẽ mình hết thương mình và gia đình quyến thuộc mình rồi ư? Tiến sĩ họ Thích, xét theo kinh điển Phật, họ là thầy chùa dơi, họ là thành phần miệt tổ khinh sư. Vậy mà có thiểu số người đồng khí háo lợi, tham danh cũng tán thán khen ngợi đắc ý. Kinh điển Phật mượn con dơi để dạy dỗ cho đệ tử mình nên tu hành chân chánh, tránh đi tánh gian xảo trí trá. Chim và chuột chiến đấu nhau, khi thấy chim thắng thì dơi nói: ta là thượng cầm, vì ta có cánh, ta bay được. Khi thấy chuột thắng, bò lụm cụm thì dơi nói: tôi là chuột, vì tôi đâu có cánh như chim. Tiến sĩ thế học cha mẹ có thể gọi bằng con, bằng anh, bằng thằng, bằng ông, tùy phong hóa từng miền. Còn tiến sĩ họ Thích thì cha mẹ phải sắm lục cốc, ngũ quả, phải để phong bao. Hôm nay là lễ trai tăng mà. Thầy chùa dơi ưu việt ở điểm đó. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Người tu Phật rất quý trọng trí tuệ. Phải có trí tuệ ba la mật mới có quả vị Phật. Do vậy, quan điểm đạo Phật không hề kỳ thị bất kỳ một thứ sĩ nào. Mỗi người có quyền ưa thích nghệ sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, dược sĩ, y sĩ, nha sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Nếu ai được một hoặc nhiều trong sĩ đó thì được gọi là bậc cách vật trí tri, là người bác học. Từ cách vật trí tri, người ta bồi dưỡng thêm những đức hạnh thiết dụng cho cuộc sống của loài người: thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là người được xã hội loài người xem trọng và kính quý. Người đệ tử Phật nhất trí đồng thuận hoan nghênh. Tuy nhiên, đạo Phật dạy rằng người xuất gia thọ giới là hạnh trên hết. Nếu ai đã hữu duyên, có các thứ sĩ trên đều phải bỏ nó lại tại nhà thế tục. Bởi vì kể từ khi phát chí xuất gia, phải tập tu xả, phải phủi vũ, phải hỷ khạc, như phủi vũ bụi bặm của quần áo, như hỷ mũi, khạc đàm, nhổ ra rồi ai ngu gì liếm lại. Được vậy, kinh điển gọi đó là người không quên mất sơ tâm. Người thọ giới khất sĩ tỳ kheo, mà xem thường những bậc khất sĩ bố ma và phá ác, tự thị mình là danh to lợi lớn, đó là thứ tiến sĩ họ thích, hạng tu sĩ dơi. Đây là cái nhìn qua nhận thức của người Việt Nam. Còn như tiến sĩ họ thích của Phật giáo các nước trên thế giới, thì Phật tử sở tại, tìm hiểu và tự do tín ngưỡng, tự do tôn trọng theo quan niệm của phong tục tập quán nước mình. Bất cứ là ai cũng không được quyền quơ đũa lạm bàn Phật sự của ai.